Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, phẩm 8, 500 đệ tử được thọ ký. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử nghe vờ trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết pháp từ Đức Phật, lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe vờ các việc nhân duyên của đời trước, lại nghe vờ chư Phật có sức đại tự tại thần thông, ngài được điều chưa từng có, tâm được thanh tịnh và vui mừng hớn hở. Sau đó, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đứng qua một bên. Ngài chiêm ngưỡng tôn nhan và mấy không muốn rời một thoáng. Rồi ngài nghĩ như vậy: Thế Tôn rất kỳ đẹp, việc làm của ngài hiếm có thầy, Như Lai tùy thuận mọi chúng tánh của chúng sanh trong thế gian. Ngài dùng phương tiện với tri kiến mà thuyết pháp cho chúng sanh và giúp họ thoát khỏi muôn điều tham trước. Chúng con chẳng thở nào tuyên nói hết công đức của Phật. Duy Phật Thế Tôn mới có thể biết tận đáy lòng và bổ nguyện của chúng con. Lúc bấy giờ Phật bảo các vị biết su rình: Các ông có thấy Mãn Từ Tử này không? Trong số người thuyết pháp, ta luôn ngợi khen ông ấy là tối đệ nhất. Ta cũng thường ngợi khen mọi thứ công đức và sự tinh cần hộ trì của ông ấy để giúp Như Lai tuyên dương Phật Pháp. Ở trong bốn chúng đệ tử, ông ấy có thể chỉ dạy để khiến họ được lợi ích an lạc, lại giải thích đầy đủ chánh pháp của Phật để những hành giả đồng tu tịnh hạnh được sự lợi ích lớn. Ngoại trừ Như Lai, không ai có thể biết hết ngôn luận biện tài của ông ấy. Các ông chớ bảo Mãn Từ Tử chỉ có thể hộ trì và tuyên dương giáo pháp của ta. Ở nơi 90 ức chư Phật quá khứ, ông ấy đã hộ trì và tuyên dương chánh pháp của chư Phật. Trong số người thuyết pháp của chư Phật kia, ông ấy cũng là tối đệ nhất. Lại nữa, chư Phật thuở đó thuyết giảng về không pháp, ông ấy đã minh liễu thông đạt, đếch bốn ngài vô biện luôn có thể thuyết pháp chính xác, thanh tịnh và không có hoài nghi. Lại đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát và đời đời luôn tu tịnh hạnh. Dân chúng của chư Phật kia đều bảo ông ta thật là một vị thanh văn. Kỳ thật, Mãn Từ Tử chỉ dùng phương tiện để làm lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Lại nữa, ông ấy hóa độ vô lượng vô số người và khiến họ an lập nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên ông ấy luôn làm Phật sự và giáo hóa chúng sanh. Này các biết sư, trong số người thuyết pháp của bệ Đức Phật quá khứ, Mãn Từ Tử cũng là đệ nhất. Này trong số người thuyết pháp của ta, ông ấy cũng là đệ nhất. Trong số người thuyết pháp của chư Phật trong kiếp hiền vừa sau, ông ấy cũng lại là đệ nhất và đều luôn hộ trì cùng tuyên dương Phật Pháp. Vào đời vị lai cũng là như vậy, Mãn Từ Tử sẽ hộ trì và tuyên dương vô lượng vô biên giáo pháp của chư Phật, là giáo hóa và làm lợi ích vô lượng chúng sanh, khiến họ an lập nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên ông ấy luôn chuyên cần tinh tấn để giáo hóa chúng sanh. Sau đó Mãn Từ Tử sẽ dần dần đầy đủ đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng vô số kiếp, ông ấy sẽ ở quốc độ này mà đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó sẽ lấy tam thiên đại thiên thế giới nhiều như số cát sông Hằng để làm một Phật đồ. Đất làm bằng bể báo và bằng phẳng như lòng bàn tay. Cõi nước đó không có núi đồi, khe suối hay ao ngòi. Có những đài bể báo đầy khắp trong quốc độ ấy. Cung điện của chư thiên ở hư không gần cờ với thế gian. Trời và người có thể qua lại và đều thấy lẫn nhau. Cõi nước đó không có các đường á và cũng chẳng có người nữ. Tất cả chúng sanh đều hóa sanh và không có sự dâm dục. Họ đắc đại thần thông, thân phát ra ánh sáng và phi hành tự tại. Ý niệm của họ kiên cố, tinh tấn trí tuệ. Toàn thân đều là sắc vàng và có 32 tướng đỡ trang nghiêm. Chúng sanh trong cõi nước ấy luôn chỉ dùng hai thức ăn. Một, thức ăn của Pháp Hỷ. Hai, thức ăn của Thiền Duyệt. Phật đồ ấy có vô lượng vô số ngàn vạn ước Na Yuta chư Bồ Tát. Họ đắc đại thần thông, bốn vô ngại biện và khéo có thể giáo hóa muôn loài chúng sanh. Hàng thanh văn nơi đó nhiều vô số cỡ và chẳng thể nào biết hết. Họ đều được đầy đủ sáu thần thông, ba minh và tám giải thoát. Cõi nước của Đức Phật ấy có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh, quốc độ tên là Thiện Tình. Đức Phật đó có thọ mạng dài vô lượng vô số kiếp. Giáo pháp sẽ trụ thế rất lâu. Sau khi Ngài diệt độ, tháp bảy báo sẽ được xây ở khắp mọi nơi trong cõi nước ấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: các biết sư lắng nghe, Phật tử nơi hành đạo do khéo học phương tiện được chán thở nghĩ bàn. Biết họ thích pháp nhỏ cũng sợ trí tuệ lớn, cho nên chư Bồ Tát làm thanh văn duyên giá, dùng vô số phương tiện độ muôn loài chúng sanh, tự nói là thanh văn cách Phật đạo xa xăm, độ thoát vô lượng chúng, thấy đều được thành tựu, cho dù kẻ lười biếng dần dần sẽ thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện là thanh văn, thiếu dục nhàm sanh tử, kỳ thật tịnh Phật độ. Bảo họ có ba độc, lại hiện tướng tà kiến, đệ tử ta như thở, phương tiện độ chúng sanh. Nếu ta nói trọn đủ, muôn sự việc biến hóa, chúng sanh khi nghe xong, tất sẽ khởi hoài nghi. Mãn từ tử này đây, ở ngàn ước Phật xưa, tinh cần siêng tu hành, hộ trì chư Phật Pháp. Vì cầu vô thượng trí mà ở nơi chư Phật, hiện làm đại đệ tử, đa văn có trí tuệ. Lời giảng chẳng sợ hãi, khéo làm người hoan hỷ, chưa bao giờ mỏi mệt, luôn hỗ trợ Phật sự. Đã đắc đại thần thông, đủ bốn vô ngại biện, biết các căn lời đồn, luôn giảng pháp thanh tịnh, diễn sướng nghĩa chân thật, dạy ngàn ức chúng sanh, khiến trụ pháp đại thừa, đỡ thanh tịnh Phật độ. Vị lai cũng cúng dường, vô lượng vô số Phật, hộ trì tuyên chánh pháp, cũng tự tịnh Phật độ. Thường dùng các phương tiện, thuyết pháp chẳng kinh sợ, độ vô số chúng sanh, thành tựu nhất thiết trí. Cúng dường chư Như Lai, hộ trì pháp bảo tàng, sau đó sẽ thành Phật, danh hiệu là Pháp Minh. Quốc độ tên Thiện Tình, do bảy báo hợp thành, kiếp tên là Bảo Minh, chư Bồ Tát rất đông. Số ấy vô lượng ức, đều đắc đại thần thông, sức uy đức đầy đủ, đầy khắp cõi nước đó. Thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đắc bốn vô ngại biện, làm chư tên nơi đó. Chúng sanh quốc độ ấy, dâm dục đều đã đoạn, thuần nhất chỉ hóa sanh, tướng hảo trang nghiêm thân. Pháp hỷ thiền duyệt thực, không nghĩ thức an khá, chẳng có hàng nữ nhân, cũng không các đường á. Biết sư mãn từ tử, khi công đức viên mãn sẽ được cõi tịnh độ. Chư thánh hiền rất đông, vô lượng việc như thế, ta nay chỉ lược nói. Lúc bấy giờ 1200 vị ứng chân với tâm ý tự tại, họ nghĩ như vậy: chúng ta ai nấy đều hoan hỷ và được điều chưa từng có, nếu được Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ tử khác thì sẽ vui biết bao. Đức Phật biết tâm niệm của họ nên bảo Ngài Đại Ấm Quang rằng: nay Như Lai sẽ thứ tự thọ ký vô thường chánh đẳng chánh giác cho 1200 vị ứng chân đang ở trước ta đây. Ở giữa đại chúng này, vị đại đệ tử của ta là Biết Sư Giải Bổn Tự sẽ cúng dường 62.000 ức chư Phật. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 500 vị ứng chân gồm có Mộc Hoa Lâm Ấm Quang, Tường Ấm Quang, Hà Ấm Quang, Hết Quang, Xuất Hiện, Vô Diệt, Thất Tú, Phòng Tú, Thiện Dung, Tiểu Lộ, Thiện Lai và những vị khác như thế. Họ đều sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và thấy đồng một danh hiệu gọi là Phổ Minh. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Biết Sư Giải Bổn Tự sẽ thấy vô lượng Phật, trải qua vô số kiếp rồi thành đẳng chánh giác, thường phóng đại quang minh, đầy đủ các thần thông, danh vang thấu mười phương, tất cả đều cung kính, luôn nói đạo vô thượng, vì thở tên phổ minh, cõi nước ái thanh tịnh, Bồ Tát đều dũng mãnh. Thế ngồi diệu lầu cá, du hành mười phương cõi, dùng phẩm vật vô thượng, phụng hiển dân chư Phật. Làm cúng dường đó xong, tâm sanh đại hoan hỷ, vụt thoáng vờ nước mình, thần lực họ như thế. Phật thọ sáu vạn kiếp, chánh pháp trụ gấp bội, tượng pháp càng bội hơn, pháp diệt chúng ưu sầu. 500 biết su đây, thứ tự sẽ thành Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, chuyển chuyển mà thọ kỹ. Sau khi ta diệt đồ, ông sẽ thành Phật đạo. Thế gian nơi giáo hóa cũng như ta hôm nay, quốc độ trang nghiêm tịnh, cùng những sức thần thông, thanh văn chư Bồ Tát, chánh pháp và tượng pháp, thọ mạng nhiều hay ít, đều như đã nói trên. Đại ấm quang nên biết, 500 vị tự tại và các thanh văn khác cũng sẽ lại như thế, ai không ở nơi đây, ông vì họ tuyên giảng. Khi 500 vị ứng chân được thọ ký ở trước Đức Phật xong, họ vui mừng hớn hở và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật và ăn năn tự trách. Thưa Thế Tôn, chúng con luôn nghĩ rằng mình đã đắc cứu cánh diệt độ, giờ đây mới biết chúng con như kẻ vô trí. Vì sao thế? Bởi chúng con phải nên đắc trí tuệ của Như Lai, nhưng lại thỏa mãn với trí nhỏ mà cho là đủ. Thưa Thế Tôn, đây ví như có người đến nhà của bạn thân, rồi bị say rượu và nằm ngất đi. Giữa lúc đó thì người bạn có việc trong quan phủ nên cần đi vắng. Người bạn đã lấy cho một viên minh châu vô giá và mây vào trong vạt áo rồi từ biệt. Kẻ đó do say rượu nên đều chẳng hay biết. Khi tỉnh giấc, gã đi đến nước khác, vì miếng cơm manh áo nên dốc sức làm việc và phải chịu vô vàn gian nan. Nếu có được một chút, hắn cho là đủ. Sau này người bạn gặp thấy nên bảo rằng: "Trời ơi ông bạn! Sao chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến nông nổi thế này? Lúc xưa tôi vì muốn bạn được an vui và có năm dục đỡ vui sướng, nên ngày tháng năm đó mình đã lấy cho bạn một viên minh châu vô giá và mây vào trong vạt áo. Nó luôn ở trong ấy từ xưa đến nay mà bạn chẳng biết. Vì tìm cớ sanh nhai mà bạn phải chịu nhiều ưu sầu khổ não, thật là ngu khờ quá đi. Giờ đây bạn có thể dùng viên minh châu này để đổi những gì bạn muốn, bạn sẽ luôn được như ý và sẽ không bị thiếu thốn." Đức Phật cũng là như thế, khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã giáo hóa và khiến chúng con phát tâm để đạt đến nhất thiết trí. Nhưng chúng con lại quên bản đi và chẳng hay chẳng biết. Khi đã đắc đạo ứng chân, chúng con tự cho là đã diệt độ. Giữa dòng đời nghiệt ngã, được một chút mà cho là đủ. Tuy vậy, thợ nguyện nhất thiết trí vẫn chưa mất. Bây giờ Thế Tôn muốn chúng con giác ngộ nên nói lời như vậy: "Này các biết sư, sự chứng đắc của các ông không phải là cứu cánh tịch diệt. Từ lâu xa, ta vì muốn các ông gieo trồng căn lành ở nơi của Phật, nên Như Lai đã dùng phương tiện mà khai thị tướng của tịch diệt. Kỳ thật, các ông vẫn chưa được diệt độ." Thưa Thế Tôn, mãi đến giờ chúng con mới biết thật rằng mình là một vị Bồ Tát và được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên này, chúng con vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Lúc bấy giờ Ngài giải bổn tớ và những vị khác muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: "Chúng con nghe vô thượng, tiếng an ổn thọ ký, hoan hỷ chưa từng có, lỡ vô lượng Phật trí. Nay ở trước Thế Tôn, sám hối mọi lỗi lầm, nơi vô lượng Phật bảo, được phần nhỏ tịch diệt, như kẻ ngu vô trí, tự cho đã đủ rồi. Ví như kẻ bằng cùng, đến nhà người bạn thân, nhà ấy rất giàu sang, đầy đủ món ăn ngon. Bạn lấy vô giá châu mây vào trong vạt áo rồi lặng lẽ ra đi, kẻ ngủ chẳng hay gì. Gã này khi tỉnh dậy du hành sang nước khác cầu miếng cơm manh áo, cuộc sống đầy gian khó. Được ít cho là đủ, chỉnh mong điều tốt hơn, không biết trong vạt áo có minh châu vô giá. Người bạn cho minh châu, lúc thấy kẻ nghèo đó, khi đã quở trách xong, chỉ nơi mây minh châu. Kẻ nghèo thấy minh châu, lòng vui mừng khôn xiết, được tài vật giàu sang, nam dục đỡ thọ hưởng. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn suốt đêm dài, luôn từ mẫn giáo hóa, khiến trần vô thượng nguyện. Bởi chúng con vô trí, không hay cũng không biết, được phần nhỏ tịch diệt, tưởng đủ chén cầu thơm. Nay Phật giác ngộ con, nói thật chén diệt đồ, đắc Phật trí vô thượng, khi đó mới chân diệt. Con nay nghe từ Phật, việc thọ ký trang nghiêm, cùng triển chuyển thọ ký, khắp thân tâm hoan hỷ. Phẩm 9. Thọ ký cho hàng hữu học và bậc vô học. Lúc bấy giờ Tôn giả Khánh Hỷ và Tôn giả Phú Chiếu nghĩ như vậy. Chúng ta ai cũng thường nghĩ, nếu như được thọ ký thì sẽ vui lắm thầy. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, và đồng thưa rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng nên có một phần trong này, Như Lai là nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Lại nữa, hàng trời người cùng phi thiên trong hết thể thế gian đều thấy biết chúng con. Tôn giả Khánh Hỷ luôn làm thị giả đỡ hộ trì pháp tạng. Tôn giả Phú Chướng là con của Phật. Nếu Đức Phật thấy thích hợp đỡ thọ ký vô thượng chánh định chánh giá, thì như thế điều mong ước của chúng con sẽ được mãn nguyện, và điều ước vọng của đại chúng cũng sẽ mãn tốt. Lúc bấy giờ có 2000 người thuộc hàng thanh văn hữu học và bậc vô học đều từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay và chiêm ngưỡng Thế Tôn. Họ bày tỏ ý nguyện như Tôn giả Khánh Hỷ và Tôn giả Phú Chướng, rồi đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ: Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tọa Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thở gian dại, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường và hộ trì pháp tạng của 60 ức chư Phật, rồi sẽ đắc vô thượng chánh định chánh giác. Ông sẽ giáo hóa 200 triệu ức hàng hà sa chư Bồ Tát và khiến họ thành vô thượng chánh định chánh giác. Quốc độ tên là Thường Lập Thánh Phan, cõi nước đó thanh tịnh và đất làm bàn lưu ly, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng ngàn vạn ức vô số kiếp. Giả như có người ở trong ngàn vạn ức vô lượng vô số kiếp mà tính đếm thì cũng chẳng thể biết được. Thời gian chánh pháp trụ thớ sẽ gấp bội thời gian thọ mạng. Thời gian tượng pháp trụ thớ lại càng gấp bội hơn thời gian chánh pháp. Này Khánh Hỷ, công đức của Đức Phật Sơn Hải Tọa Tự Tại Thông Vương sẽ được vô lượng ngàn vạn ức hàng hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Ta nay giữa chư thiên nói Khánh Hỷ trì pháp sẽ cúng dường chư Phật, sau đó thành chánh giá, hiệu là Sơn Hải Tọa Tự Tại Thông Vương Phật. Cõi nước ấy thanh tịnh, tên Thường Lập Thánh Phan, giáo hóa chư Bồ Tát, số như các sông Hằng. Phật có đại uy đức, danh vang khắp mười phương, thọ mạng dài vô lượng, là vị thương chúng sanh. Chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp càng bội hơn, vô số các chúng sanh, số như các sông Hằng, ở trong Phật pháp đó, trồng nhân duyên Phật đạo. Lúc bấy giờ trong pháp hội có 8000 vị sơ phát tâm Bồ Tát, họ đều nghĩ như vậy: Chúng ta chưa từng bao giờ nghe dù cả chư đại Bồ Tát mà được thọ ký như thế, vì nhân duyên gì mà hàng thanh văn lại được thọ ký như vậy? Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát nên bảo họ rằng: Các thiện nam tử, ở nơi của Đức Phật Không Vương, ta và Khánh Hỷ đã đồng thời phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Khánh Hỷ luôn thích đa văn, còn ta luôn chuyên cần tinh tấn, cho nên ta đã thành tựu vô thượng chánh định chánh giác và Khánh Hỷ hộ trì pháp của ta. Trong tương lai ông ấy cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật và giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Do bổn nguyện như vậy nên mới được thọ ký này. Khi tôn giả Khánh Hỷ tự nghe vờ sự thọ ký với quốc độ trang nghiêm ở trước Phật, thì sở nguyện đầy đủ, tâm sanh đại hoan hỷ và được điều chưa từng có. Ngài lập tức nhớ niệm pháp tàng của vô lượng ngàn vạn ức chư Phật quá khứ, thông đạt vô ngại như mới vừa nghe hôm nay, và cũng nhớ lại bổn nguyện xưa. Lúc bấy giờ Ngài Khánh Hỷ nói cỡ rằng: Thế Tôn hiếm có thầy khiến con nhớ quá khứ vô lượng chư Phật pháp như mới nghe hôm nay. Con nay chẳng còn nghi an trụ nơi Phật đạo, phương tiện làm thị giả hộ trì chư Phật pháp. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Phú Trưởng: Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thở gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thở tôn. Ông sẽ cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số vi trần ở các thế giới trong mười phương, và luôn làm trưởng tử của chư Phật như là hiện nay vậy. Quốc độ trang nghiêm của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa, số kiếp của thọ mạng, số lượng đệ tử giáo hóa, thời gian chánh pháp và tượng pháp, cũng như Sơn Hải Tòa Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ làm con trưởng của Đức Phật ấy, và sau đó sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Khi ta làm thái tử, con trưởng là phủ trưởng, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử. Ở trong đời vị lai, thấy vô lượng ức Phật cũng đều làm con trưởng, nhất tâm cầu Phật đạo. Phủ trưởng tu mật hạnh, chỉ ta mới biết rõ, hiện làm con trưởng ta để chỉ dẫn chúng sanh. Vô lượng ngàn vạn ức công đức chẳng tính xuể, an trụ trong Phật pháp, chỉ cầu đạo vô thượng. Khi Thế Tôn thấy tâm ý của 2000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học đã nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh và nhất tâm quán Phật, bấy giờ Phật bảo Ngài Khánh Hỷ rằng: Ông có thấy 2000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học này chăng? Dạ vâng, đã thấy. Này Khánh Hỷ, các người họ sẽ cúng dường chư Phật Như Lai nhiều bằng số vi trần của 50 thế giới, cung kính tôn trọng và hộ trì pháp tàng. Sau đó họ sẽ đồng một lúc ở các quốc độ trong mười phương mà được thành Phật và đều đồng một danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thời gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thở tôn. Thọ mạng sẽ dài một kiếp, còn cõi nước trang nghiêm, số thanh văn cùng Bồ Tát, và thời gian chánh pháp cùng tượng pháp thể đều giống nhau. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: 2000 thanh văn đây, nay đứng ở trước ta, thấy đều được thọ ký, vị lai sẽ thành Phật. Họ cúng dường chư Phật, số lượng nói như trên, hộ trì Phật pháp tạng, sau sẽ thành chánh giác. Mỗi ở mười phương cõi, tất đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng mà chứng vô thượng trí. Đồng tên là Bảo Tướng, quốc độ cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, thấy đều đồng không khác. Họ dùng các thần thông độ chúng sanh mười phương, danh vang bao trùm khắp, lần lượt vào tịch diệt. Khi 2000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở và nói cỡ rằng: Thế Tôn tuệ đăng minh, con nghe tiếng thọ ký, lòng hoan hỷ sung mãn như được rưới cam lộ. Phẩm 10. Pháp Sư. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo với 80000 vị đại sĩ qua lời dạy cho Dược Vương Bồ Tát rằng: Này Dược Vương, ông thấy trong đại chúng đây gồm có vô lượng chư thiên, Long Vương, Quý Tiệp Tật, Tầm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, chư vị Biết Sư, Biết Sư Ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, người cầu quả thanh văn, người cầu đạo độc giá, và người cầu Phật đạo chân. Các hàng chúng sanh như thế đều đang ở trước Phật đây. Họ nghe được một bài cờ hay một câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến chỉ một niệm tùy hỷ ta đều thọ ký cho họ sẽ đắc vô thượng chánh định chánh giác. Phật bảo ngài Dược Vương: Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai nghe kinh Pháp Hoa cho đến chỉ một bài cờ hoặc một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho họ sẽ đắc vô thượng chánh định chánh giác. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài cờ trong kinh này mà họ kính trọng và xem như Phật, hoặc lấy muôn loại hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng chê, tràng phan, y phục và âm nhạc để làm cúng dường, hay cho đến chỉ chắp tay cung kính: Này Dược Vương, ông phải biết các người đó đã từng cúng dường 100.000 ức chư Phật và ở nơi của chư Phật đã thành tựu đại nguyện. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới sanh ở chốn nhân gian. Này Dược Vương, nếu có ai hỏi ông, hàng chúng sanh nào vào đời vị lai sẽ thành Phật, ông nên chỉ họ rằng các hạng người như thế tất sẽ thành Phật trong đời vị lai. Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào dù chỉ thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép một câu trong kinh Pháp Hoa, hoặc lấy muôn loại hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng chê, tràng phan, y phục và âm nhạc để cúng dường kinh này, hay chỉ chắp tay cung kính, thì hết thảy thế gian đều nên chiêm ngưỡng, đảnh lễ, phụng sự và đáng dùng sự cúng dường như Phật để cúng dường người ấy. Ông phải biết người đó là Đại Bồ Tát và đã thành vô thượng chánh định chánh giác. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới nguyện sanh ở thế gian này để rộng diễn giải và phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống nữa là người có thể thọ trì trọn vẹn và làm muôn sự cúng dường. Này Dược Vương, ông phải biết người ấy đã xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh của riêng họ. Sau khi ta diệt độ, họ vì từ mẫn chúng sanh nên mới sanh vào đời ác để rộng diễn nói kinh này. Sau khi ta diệt độ, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân đó có thể chỉ vì một người mà thuyết giảng kinh Pháp Hoa cho đến chỉ một câu, thì phải biết người ấy tức là sứ giả của Như Lai. Họ do Như Lai sai đến để làm việc của Như Lai, hào huống là ở giữa đại chúng, người đã rộng thuyết giảng cho mọi người. Này Dược Vương, nếu có kẻ ác nào với tâm bất thiện, họ xuất hiện ở trước Phật và luôn hủy mạ Phật suốt trong một kiếp, thì tội đó vẫn còn nhẹ nếu so với tội hủy báng và chơ bai người tại gia cùng hàng xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tội này rất thâm trọng. Này Dược Vương, những ai đọc tụng kinh Pháp Hoa, ông phải biết họ dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình. Người ấy có thể gánh vác trên vai những việc của Như Lai. Bất kỳ đến nơi nào, họ sẽ được hoan nghênh và lễ kính. Mọi người phải nhất tâm chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen và dùng hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng chê, tràng phan, y phục, thức ăn ngon lạ và trỗi các loại âm nhạc để cúng dường. Chư thiên nên lấy châu báu cõi trời mà rải lên người ấy, và nên lấy các phẩm vật báo trên cõi trời mà phụng hiến cho họ. Vì sao thế? Bởi khi người này hoan hỷ thuyết pháp, những ai chỉ thoáng nghe được thì sẽ liền đạt tới cứu cánh vô thượng chánh định chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, phải luôn siêng cúng dường người thọ trì Pháp Hoa. Giả như họ muốn mau đắc nhất thiết chủng trí nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu ai khéo thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải biết Phật sai đến từ mẫn nhớ chúng sanh. Những ai khéo thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa rời tịnh độ sanh đây là bởi thương hữu tình. Phải biết người như thế tự tại nơi muốn sanh, khéo ở đời trượt ác, rộng nói pháp vô thượng. Phải dùng hương hoa trời, y phục báo cõi trời, cùng diệu báo cõi trời, cúng dường người thuyết pháp. Đời ác khi ta diệt, ai khéo trì kinh này, phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn. Thức ăn thơm ngon ngọt, cùng muôn loại y phục, cúng dường Phật tử này, mong cầu thoáng được nghe. Nếu ai vào đời sau có thở trì kinh này là do ta phải đến làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp lòng luôn nhớ bất thiện, câu có mắng chửi Phật, thọ vô lượng trọng tội. Nếu có người đọc tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa, lời ác chỉ một thoáng, tội này còn hơn kia. Có ai cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp, chắp tay ở trước ta dùng vô số cờ tán. Do bởi tán thán Phật, được vô lượng công đức, ai khen người trì kinh, phước còn hơn người kia. Suốt 80 ức kiếp, dùng tối diệu sắc thanh, cùng với hương vị súc, cúng dường người trì kinh. Đã cúng dường như thở, nếu nghe chừng một thoáng, nên liền tự vui mừng, ta nay được lợi lớn. Dược vương nay ta bảo, các kinh do ta nói, ở trong các kinh đó, Pháp Hoa tối đời nhất. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Dược Vương Đại Bồ Tát rằng, kinh điển do ta thuyết thì nhiều vô lượng ngàn vạn ức, hoặc đã nói, đang nói hay sẽ nói. Ở trong các kinh đó, kinh Pháp Hoa này là khó tin và khó giải nhất. Này Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, đừng lưu truyền như một cách thông thường hoặc truyền sai lạc cho người tu. Đó là vì từ xưa đến nay, kinh này được chư Phật Thế Tôn thủ hộ và chưa từng thuyết giảng tường tận. Ngay khi Như Lai còn tại thế mà đã có biết bao người oán hận và ganh ghét kinh này, huống nữa là sau khi ta diệt độ. Này Dược Vương, ông phải biết sau khi Như Lai diệt độ, những ai có thở biên chép, cúng dường, thọ trì độc tụng và vì người khác thuyết giảng, Như Lai sẽ lấy y choàng lên người ấy. Họ lại được chư Phật hiện tại ở phương khác hồi niệm. Người đó có đại tín lực, chí nguyện lực và các thiện căn lực. Ông phải biết người ấy đã cùng trú một nơi với Như Lai và đã được Như Lai lấy tay xoa đỉnh đầu. Này Dược Vương, ở bất kỳ nơi nào mà có kinh này thuyết giảng, đọc tụng hay biên chép, thì họ đều nên xây tháp bảy báu cao to, rộng lớn và trang trí trang nghiêm. Tháp đó không còn phải an trí xá lợi. Vì sao thế? Bởi ở trong ấy đã có toàn thân của Như Lai. Họ nên dùng hết thảy hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, lòng che tràng phan, cùng âm nhạc ca vịnh để cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán tháp đó. Nếu có ai thấy được tháp đó rồi lỡ bái cúng dường, thì phải biết những người như thế đều rất gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Dược Vương, chúng tại gia và hàng xuất gia tu hành đạo Bồ Tát, như chẳng thở thấy nghe cùng thọ trì độc tụng, hoặc chẳng thở biên chép hay cúng dường kinh Pháp Hoa này, thì phải biết người ấy vẫn chưa khéo tu hành đạo Bồ Tát. Nếu có ai nghe được kinh điển này, họ sẽ có thở khéo tu hành đạo Bồ Tát. Nếu có chúng sanh nào cầu Phật đạo mà thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, khi nghe rồi họ tín giải thọ trì, thì phải biết người đó rất gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Dược Vương, đây ví như có người khát nước và cần nước uống. Trên vùng cao nguyên kia, họ đào xuống đất để tìm nước, nhưng chỉ thấy đất khô nên biết rằng nước vẫn còn xa. Sau đó, người ấy không ngừng bỏ thêm công sức. Tiếp đó, họ thấy đất ướt rồi lần lần đến đất bùn, nên trong lòng biết chắc rằng nước rất gần ở đâu đây. Bồ Tát cũng lại như vậy. Những ai chưa nghe, chưa hiểu hoặc chưa có thở tu tập kinh Pháp Hoa này thì biết rằng họ đang cách rất xa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những ai đã nghe, đã hiểu và đã tư duy cùng tu tập thì biết chắc rằng họ đang gần cờ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao thế? Bởi vô thượng chánh đẳng chánh giác của tất cả Bồ Tát đều thuộc về kinh này. Kinh này khai mở cửa phương tiện và hiển thị tướng chân thật. Bảo tàng của kinh Pháp Hoa này rất thâm sâu, kiên cố, ẩn kín và xa thẳm. Không một ai có thể đến, chỉ trừ hôm nay ta vì muốn giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát nên mới khai thị. Này Dược Vương, nếu có Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, hoài nghi hay hoảng sợ, thì phải biết vị này là sơ phát tâm Bồ Tát. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh hãi, hoài nghi hay hoảng sợ thì phải biết họ là tên thượng mạng. Này Dược Vương, sau khi Như Lai diệt độ, như có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn thuyết kinh Pháp Hoa này cho bốn chúng đệ tử, thì phải thuyết giảng như thế nào? Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nên vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai, rồi sau đó mới rộng giảng kinh này cho bốn chúng đệ tử. Nhà của Như Lai tức là tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh, áo của Như Lai tức là tâm nhu hòa nhẫn nhục, tòa của Như Lai tức là tất cả pháp không. Khi đã an trụ trong ấy, rồi sau đó mới dùng tâm không biến lười mà rộng giảng kinh Pháp Hoa này cho chư Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử. Này Dược Vương, lúc ấy ở quốc độ khác, ta sẽ sai người biến hóa đến tụ tập làm thính chúng nghe Pháp. Ta cũng sai hóa Bhikshu, Bhikshu Ni, Thanh Tín Nam và Thanh Tín Nữ đỡ đến nghe Pháp. Khi những người biến hóa này nghe Pháp, họ sẽ tín thọ và tùy thuận chánh nghịch. Nếu có người thuyết Pháp tại một nơi vắng vẻ, khi đó ta sẽ sai rất nhiều thiên long quỷ thần, tạm hương thần, phi thiên và những loài khác đỡ đến nghe họ thuyết Pháp. Tuy ta ở quốc độ khác, nhưng ta sẽ khiến những ai thuyết Pháp ở mọi lúc luôn thấy được thân của ta. Nếu họ đọc quên một câu, ta sẽ nhắc lại để cho được đầy đủ. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: ai muốn dứt lười biếng hãy nên nghe kinh này khó nghe được, lại khó người tín thọ. Như người khác thèm nước, đào giếng vùng cao nguyên, chỉ thấy đất khô cằn, biết cách nước còn xa, khi thấy đất bùn ướt, hẳn biết nước gần đây. Dược Vương, ông nên biết, những ai mà như thế, chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách Phật trí xa xăm. Ai nghe kinh báo này, liễu thân Pháp thanh văn, là vua của các kinh, nghe rồi tư duy kỹ, phải biết người như thế, gần cờ trí của Phật. Nếu ai giảng kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai, rồi ngồi tòa Như Lai, nơi đại chúng chẳng sợ, rộng vì họ phân biệt. Đại từ bi là nhà, áo như hòa nhẫn nhục, các pháp không là tòa, trụ như thế thuyết pháp. Khi ai giảng kinh này, có kẻ ác khẩu chửi, dùng dao gài ngói đá, vì niệm Phật hãy nhận. Trong ngàn vạn ức độ, hiện thân kiên cố tình, ở vô lượng ức kiếp, thuyết pháp cho chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, ai khéo giảng kinh này, ta sai hóa bốn chúng, Bhikshu Bhikshu Ni, cùng thiện nam tín nữ, cúng dường vị Pháp Sư, dẫn đạo các chúng sanh, đến tụ tập nghe Pháp. Nếu ai muốn làm hại, ngói đá cùng dao gậy, ta sai người biến hóa, đến hộ vợ người ấy. Nếu ai thuyết pháp này một mình nơi vắng vẻ, tĩnh mịch không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta liền hiện thanh tịnh quang minh thân. Như quên một chương cũ, nhắc lại khiến thông thạo. Nếu bậc đức độ này hoặc giảng cho bốn chúng hay nơi vắng vẻ tụng, đều sẽ thấy thân ta. Nếu họ ở hoang vu, ta sai hàng trời rồng, quý thần, quý tiệp tật làm thính chúng nghe pháp. Người này vui thuyết pháp, phân biệt không nghe ngại, do chư Phật hồ niệm, khéo làm đại chúng vui. Ai thân cận Pháp Sư, mau đắc đạo Bồ Tát, theo học Pháp Sư này, thấy được hàng xa Phật. Phẩm 11. Thái Tháp Báo. Lúc bấy giờ ở trước Phật có một tháp bảy báo với chiều cao 500 yojana và rộng 250 yojana. Tháp báo từ dưới đất vọt ra, trụ ở không trung và được trang trí với muôn loại vật báo. Có 5.000 lan can, 1.000 khám thất và vô số tràng phan dùng để trang nghiêm. Có dây tua, sâu chuỗi anh lạc báo và 10.000 chuông báo treo ở trên đó. Ở bốn cạnh đều thổi ra hương đàn huyết diệp và mùi hương đó lan tỏa khắp thế giới. Những tràng phan và lọng chê của tháp ấy làm bằng bảy báo, nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu với mai côi cộng hợp thành và cao đến tận cung điện của bốn vị thiên vương. Có thiên hoa từ trời tam thập tam mưa xuống để cúng dường tháp báo. Những thiên chúng khác, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, ngàn vạn ức chúng sanh như thở, họ dùng muôn thứ hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lồng chê và âm nhạc để cúng dường tháp báo. Họ cung kính, tôn trọng và tán thán. Lúc bấy giờ trong tháp báo vang ra âm thanh lớn và tán thán rằng: lành thay, nên tịch Thế Tôn có thở với đại trí tuệ bình đẳng mà vì đại chúng thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, là pháp đỡ giáo hóa Bồ Tát và được Phật hồi niệm. Như thị, nên tịch Thế Tôn, lời của Ngài nói đều là chân thật. Khi bốn chúng đệ tử thấy báo lớn trụ ở không trung, lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, họ đều được pháp hỷ và ngạc nhiên chưa từng có. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay rồi đứng qua một bên. Khi ấy có một vị Đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, Ngài biết trong lòng của hết thảy trời, người, phi thiên và những loài hữu tình khác trong thế gian đều có điều nghi. Thế nên Ngài bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp báo này từ dưới đất vọt lên và ở trong đó lại có âm thanh phát ra? Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: trong tháp báo này có toàn thân của Như Lai, vào thuở quá khứ vô lượng ngàn vạn ức vô số thế giới vờ hướng đông, có một quốc độ tên là Bảo Tịnh. Trong cõi nước kia có một Đức Phật hiệu là Đa Bảo. Lúc Đức Phật ấy tu hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát đại thệ nguyện rằng: nếu lúc con thành Phật và sau khi diệt độ, ở bất kỳ cõi nước nào trong mười phương mà có kinh Pháp Hoa thuyết giảng, vì đỡ nghe kinh này, ngôi tháp của con sẽ vọt lên và hiện ra trước nơi đó để làm chứng minh và ngợi khen lành thay. Sau khi Đức Phật kia đã thành đạo và lúc sắp diệt độ, Ngài ở giữa đại chúng và hàng trời người mà bảo các vị biết sư rằng: sau khi ta diệt độ, những ai muốn cúng dường toàn thân của ta thì nên xây một ngôi tháp lớn. Do thần thông và nguyện lực của Đức Phật ấy, bất cứ nơi nào ở các thế giới trong mười phương mà nếu có người thuyết kinh Pháp Hoa, thì tháp báo có toàn thân của Đức Phật kia đều sẽ vọt ra ở trước nơi đó, và Ngài ở trong tháp ngợi khen rằng: lành thay, này Đại Nhạo Thuyết, vì Đa Bảo Như Lai nghe có kinh Pháp Hoa thuyết giảng, nên tháp của Ngài từ dưới đất vọt ra và tán thán rằng: lành thay. Ngay lúc đó, Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát nương thần lực của Như Lai và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Đại Bồ Tát: Đức Phật Đa Bảo này đã lập một thờ nguyện thâm trọng rằng: vì đỡ nghe kinh Pháp Hoa, tháp của ta sẽ xuất hiện ở trước chư Phật. Nếu chư Phật muốn thân ta hiện ra cho bốn chúng đệ tử trông thấy, thì phân thân của Đức Phật kia đang thuyết pháp ở các thế giới trong mười phương phải toàn bộ tụ lại hết một nơi, sau đó thân ta mới xuất hiện. Này Đại Nhạo Thuyết, phân thân của ta đang ở các thế giới trong mười phương để thuyết pháp và bây giờ sẽ phải nên tụ lại. Ngài Đại Nhạo Thuyết thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy phân thân của Thế Tôn để lễ bái và cúng dường. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng hào quang từ tướng Bạch Hào và liền thấy 5 triệu ức Na-du-ta hàng hà sa quốc độ của chư Phật ở phương Đông. Các cõi nước kia đều lấy pha lê làm đất với cai báo và y phục báo dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ Tát đầy khắp trong ấy và có màn che dâng khắp ở trên. Quốc độ của chư Phật kia dùng diệu âm lớn để thuyết các pháp. Lại cũng thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ Tát biến khắp các cõi nước đó và họ đang thuyết pháp cho đại chúng. Ánh sáng từ tướng Bạch Hào chiếu đến các quốc độ ở Tây Nam Bắc Phương, bốn hướng phụ cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Lúc bấy giờ mỗi chư Phật đang ở khắp mười phương đều bảo chúng hội Bồ Tát rằng: thiện nam tử, bây giờ ta phải đến chỗ của Đức Phật Năng Tịch ở thế giới Kham Nhẫn và cúng dường tháp báo của Đa Bảo Như Lai. Khi ải thế giới Kham Nhẫn liền trở nên thanh tịnh, đất làm bằng lưu ly và trang nghiêm với những cây báo. Ở 8 con đường được phân ra với sợi dây hoàng kim, không có những thôn xóm, làng mạc, thành thị, biển cả, sông hồ, dòng nước hay núi non. Các nén hương quý được đốt lên và hoa vi diệu âm trải khắp trên mặt đất. Bên trên được phủ trùm bởi lưới báo và màn che với những chuông báo gắn trên ấy. Duy chỉ có đại chúng trong pháp hội này ở lại, còn chư thiên và loài người được dời đến cõi nước khác. Ngay lúc đó, mỗi chư Phật dẫn theo một vị Đại Bồ Tát để làm thị giả và đi đến dưới cây báo ở thế giới Kham Nhẫn. Mỗi cây báo cao 500 yojana với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới các cây báo đều có một tòa sư tử cao 5 yojana và cũng được trang trí với những châu báu lớn. Lúc bấy giờ mỗi chư Phật đều ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở trên các tòa sư tử đó, triển chuyển như thế cho đến đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thế nhưng phân thân của Đức Phật Nên Tịch dù ở trong một phương vẫn còn chưa hết. Khi ấy Đức Phật Nên Tịch vì muốn dung thọ phân thân của chư Phật nên ở mỗi phương của tám hướng biến hóa thêm 2 triệu ức na du tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hay phi thiên. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 yojana với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một tòa báu sư tử cao 5 yojana và được trang trí với đủ mọi châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, thạch sơn, đại thạch sơn, núi thiết vi, núi đại thiết vi, núi diệu cao hay các vua núi nào khác. Hết thể đều làm thành một Phật đồ, đất báu bằng phẳng, phủ trùm trên đó là các màn báu và tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Vì đỡ chư Phật đang đến sẽ có chỗ ngồi nên ở mỗi phương của tám hướng, Đức Phật Nên Tịch lại biến hóa thêm 2 triệu ức na du ta quốc độ. Hết thể đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và phi thiên. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 yojana với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới mỗi cây đều có một tòa báu sư tử cao 5 yojana và được trang trí với đủ mọi châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, thạch sơn, đại thạch sơn, núi thiết vi, núi đại thiết vi, núi diệu cao hay các vua núi nào khác. Hết thể đều làm thành một Phật đồ, đất báu bàn phẳng, phủ trùm trên đó là các màn báu, tràng phan và lộng chê. Những nén hương quý được đốt lên và các hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Lúc bấy giờ, phân thân của Đức Phật Nên Tịch từ tỷ ức na du ta hằng hà sa quốc độ của chư Phật ở phương Đông. Mỗi vị đều thuyết pháp và cùng đến hội họp nơi đây. Thứ tự như vậy, chư Phật trong 10 phương thấy đều đến hội họp và ngồi ở 8 hướng. Khi ấy, mỗi phương có dày khắp chư Phật Như Lai đã đến từ 4 triệu ức na du ta quốc độ. Lúc đó, mỗi chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Rồi mỗi vị đều sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật Nên Tịch. Chư Phật trao cho mỗi thị giả một giỏ hoa báu tràn đầy và bảo họ rằng: Thiện nam tử, ông hãy đi đến chỗ của Đức Phật Nên Tịch ở núi Thứ Phong, rồi chuyển lời của ta như sau: Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ, sức khỏe có an lạc chăng, chư Bồ Tát và hàng thanh văn thánh chúng có an ổn chăng. Sau đó, ông hãy rải hoa báu này để cúng dường và thưa hỏi như vậy: Đức Phật ở quốc độ ấy muốn mở tháp báo này. Tất cả chư Phật đều sai thị giả đến vấn an cũng lại như thế. Khi Đức Phật Nên Tịch thấy phân thân của chư Phật đã đến hội họp đầy đủ, cũng như thấy mỗi vị đều đã ngồi trên tòa sư tử và đều nghe chư Phật đồng muốn mở tháp báo, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bay lên trụ giữa hư không. Hết thảy 4 chúng đệ tử đều đứng dậy rồi chắp tay và nhất tâm quán Phật. Tiếp đó, Đức Phật Nên Tịch dùng ngón tay trỏ bên phải để mở cửa tháp bảy báu. Ngay lúc ấy, cửa tháp vang ra một tiếng lớn. Đây ví như âm thanh của cái chốt khóa nơi cổng đại thành được rút ra. Lập tức, tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở trong tháp bảo. Toàn thân của Ngài chỉnh hư hoại và y như nhập thiền định. Lại cũng nghe Ngài nói rằng: lành thay, Ninh Tịch Thế Tôn, Ngài hãy mau thuyết kinh Pháp Hoa, tôi đến đây là vì đỡ nghe kinh này. Khi bốn chúng đệ tử thấy Đức Phật kia, tuy đã diệt độ từ vô lượng ngàn vạn ức kiếp xa xưa thuở quá khứ, nhưng lại nói lời như thế, họ tán thán là việc chưa từng có. Rồi họ rải muôn hoa báo cõi trời lên Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật Nan Tịch. Lúc bấy giờ Đức Phật Đa Bảo ở trong tháp bảo chia nửa chỗ ngồi cho Đức Phật Nan Tịch mà nói lời như vậy: Nan Tịch Thế Tôn, xin hãy ngồi ở pháp tòa này. Khi đó Đức Phật Nan Tịch liền đi vào trong tháp và ngồi xếp bền với tư thế hoa sen ở trên nửa pháp tòa đó. Lúc bấy giờ đại chúng thấy hai vị Như Lai đang ngồi xếp bền với tư thế hoa sen trên tòa sư tử ở trong tháp bảy bảo, rồi ai nấy đều nghĩ như vậy: pháp tòa của Phật cao vút, kính mong Như Lai hãy dùng sức thần thông để khiến chúng con đồng trụ trong hư không. Ngay lập tức Đức Phật Nan Tịch dùng sức thần thông và đưa toàn thể đại chúng lên hư không. Rồi với âm thanh lớn, Ngài bảo toàn thể bốn chúng đệ tử rằng: những ai có thể rộng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế giới Kham Nhẫn thì hãy phát thệ nguyện. Nay chính là lúc, chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào tịch diệt. Ta muốn phó chúc kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Thánh chủ Phật Thế Tôn, tuy diệt độ đã lâu, ở trong tháp báo này vì pháp đến nơi đây, vì cớ sao người đời chẳng siêng cầu pháp này? Khi Phật đó diệt độ, trải qua vô số kiếp, ở mọi nơi nghe pháp, bởi pháp này khó gặp. Phật đó xưa nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, sẽ đi đến khắp nơi để luôn nghe pháp này. Phân thân của Như Lai, vô lượng số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, muốn đến nghe pháp này, cùng Thái Phật diệt độ, Đức Đa Bảo Như Lai. Mỗi vị rời tịnh độ cùng với chúng đệ tử, hàng trời người long thần và các sự cúng dường vì muốn pháp cửu trụ nên mới đến nơi đây. Vì an tọa chư Phật, ta dùng sức thần thông dời đi vô lượng chúng, khiến quốc độ thanh tịnh. Từng mỗi chư Phật đó đến ngồi dưới cây bảo, vị như ao hoa sen thanh tịnh diệu trang nghiêm. Dưới những cây báo kia có các tòa sư tử, chư Phật ngồi trên ấy, ánh quang minh trang nghiêm, ví như bó đuốc lớn cháy sáng giữa đêm tối. Thân tỏa ra diệu hương, lan khắp mười phương cõi, song tất cả chúng sanh, làm họ vui khôn xiết. Ví như ngọn gió lớn, thổi lây nhánh cây nhỏ, với môn phương tiện này, khiến chánh pháp cửu trụ. Ta bảo các đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thở hộ trì, đọc tụng giảng kinh này, nay ở trước chư Phật, hãy nên phát thệ nguyện. Đức Phật Đa Bảo kia, tuy diệt độ đã lâu, nhưng bởi đại thệ nguyện, Ngài hóng tiễn sư tử. Đức Đa Bảo Như Lai, cùng với thân của ta và hóa Phật tụ hội, sẽ biết ý nguyện đó. Này các hàng Phật tử, ai có thở hộ pháp thì nên phát đại nguyện khiến pháp trụ lâu dài. Người nào mà có thở hộ trì kinh pháp này cũng tức là cúng dường Phật Đa Bảo cùng ta. Đức Phật Đa Bảo đó an trụ trong tháp bảo, luôn du hành mười phương là vì bởi kinh này. Họ cũng lại cúng dường chư hóa Phật đã đến bậc quang minh trang nghiêm của tất cả thế giới. Nếu ai giảng kinh này, họ liền sẽ thấy ta và Đa Bảo Như Lai cùng với chư hóa Phật. Này các thiện nam tử, các ông tư duy kỹ, đây là việc khó khăn, cần phải phát đại nguyện. Tất cả kinh điển khác, số như các sông Hằng, dù thuyết giảng hết chúng, đó vẫn chưa là khó. Nếu bốc núi diệu cao, ném vứt đến phương khác, qua vô số cõi Phật, cũng vẫn chưa là khó. Nếu dùng một ngón chân hất cả đại thiên giới quen xa đến cõi khác cũng vẫn chưa là khó. tại trời sẽ cứu cánh vì chúng khai diễn nổi vô lượng kinh điển khác cũng vẫn chưa là khó. Nếu sau khi Phật tịch ở trong đời ác trượt có thể giảng kinh này, đây mới thật là khó. Giả sử nếu có người dùng tay nắm hư không mà du hành đây đó cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu ai tự biên chép hoặc báo người biên chép, đây mới thật là khó. Giả sử bỏ đại địa, đẹp nó lên móng chân, bay lên đến phạm thiên cũng vẫn chưa là khó. Sau khi Phật diệt độ, ở trong đời ác trượt, thoáng đọc tụng kinh này, đây mới thật là khó. Giả sử đến kiếp lửa, gánh mang bó cỏ khô, đi vào trong không cháy cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu trì tụng kinh này, dù giảng cho một người, đây mới thật là khó. Nếu có ai thọ trì 84.000 pháp tạng, 12 phần giáo pháp, vì người khác diễn nổi, khiến cho các thính giả đắc 6 loại thần thông, tuy có thở như thở, cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nghe thọ trì kinh này, tư duy nghĩa thú đó, đây mới thật là khó. Nếu có người thuyết pháp, khiến cho ngàn vạn ức, vô lượng vô số cỡ, hằng hà sa chúng sanh, chứng đắc đạo ứng chân, đầy đủ 6 thần thông, mặc dù có lợi ích, cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu có thở phụng trì, như là kinh điển này, đây mới thật là khó. Như Lai vì Phật Đạo, trong vô lượng quốc độ, từ xa xưa đến nay, rộng nối các kinh điển, và ở trong số ấy, kinh này là đệ nhất, như ai có thở trì, tức là trì thân Phật. Này các thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, ai có thở thọ trì, đọc tụng giảng kinh này, nay ở trước chư Phật, hãy nên phát thệ nguyện. Kinh này khó thọ trì, nếu có ai tạm trì, ta sẽ liền hoan hỷ, và chư Phật cũng vậy. Những người như thế ấy, được chư Phật ngợi khen, đây tức là dũng mãnh, đây chính là tinh tấn, đây gọi là trì giới. Nếu ai tu khổ hạnh, họ liền sẽ rất mau, đắc Phật đạo vô thượng, khéo ở đời vị lai, đọc tụng trì kinh này, là Phật tử chân chánh, trụ ở địa thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai khéo giảng nghĩa đó, họ sẽ là con mắt của trời người thế gian. Trong đời lắm kinh hải, dù ai chỉ thoáng giảng, hết thảy hàng trời người đều phải nên cúng dường. Phẩm 12. Bhikshu Thiên Nhiệt. Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ Tát cùng trời người và bốn chúng đệ tử, vào thuở quá khứ trong vô lượng kiếp, ta vì cầu kinh Pháp Hoa mà chưa hề lười biếng hay mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp, ta thường làm vua, phát nguyện để cầu đạo vô thượng và tâm không thối chuyển. Vì muốn viên mãn 6 đồ, ta xuyên tu hành bổ thí. Đối với voi ngựa, vật bảy bảo, quốc gia thành trì, vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mát xương não, thân thở tê chân, và dù cả tánh mạng, lòng ta không hề luyến tiếc. Dân chúng vào thời bấy giờ có thọ mạng vô lượng, vì cầu pháp, ta đã xả bỏ vương vị và ủy thác quốc gia cho chánh thái tử. Ta đánh trống và tuyên cáo việc cầu pháp đến khắp bốn phương. Nếu ai có thở vì ta mà thuyết giảng đại thừa, ta sẽ suốt đời cung cấp mọi thứ và tùy ý sai khiến. Lúc ấy có vị tiên nhân đến tâu với ta rằng: thần có một kinh điển đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, nếu ngài không làm trái ý, thần sẽ tuyên giảng cho ngài. Khi nghe vị tiên nhân đó nói, ta vui mừng hớn hở và liền đi theo ngài. Ta cung cấp mọi thứ cần thiết, như là hái trái cây, gánh nước, đốn củi và trông lo cơm nước. Thậm chí ta dùng cả thân thở để làm ghế ngồi cho ngài mà thân tâm ta chẳng hề mỏi mệt. Thuở đó, ta vì cầu pháp mà đã phụng sự như thế suốt 1.000 năm, hết lòng hầu hạ, cung cấp mọi thứ và đều không đỡ thiếu hụt. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: nhớ vào kiếp quá khứ, ta vì cầu đại pháp, tuy làm thân quốc vương, chẳng tham muốn nam dục, đánh chuông cáo khắp nơi, nếu ai có đại pháp, vì ta mà giảng giải, thân đây làm nô bọc. có tiên nhân vô tỷ đến tâu với đại vương. Thần có pháp vi diệu, hiếm hoi nhất thế gian, nếu ngài có thở tu, thần sẽ giảng cho ngài. Khi nghe tiên nhân nói, lòng ta vui vô cùng, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đủ mọi thứ, đốn củi hái rau quả, tùy thời cung kính ngài. Do trân quý diệu pháp, thân tâm không mệt mỏi, rộng vì các chúng sanh, ta siêng cầu đại pháp, cũng chẳng vì thân này mà tham muốn nam dục. Ta làm đại quốc vương, chỉ cầu mong pháp này tất sẽ được thành Phật, nay giảng cho các ông. Phật bảo các vị biết sư rằng, vị quốc vương thuở đó chính là tiền thân ta đây, còn vị tiên nhân lúc ấy nay chính là thiên nhiệt. Do có thiên nhiệt làm thiện tri thức nên ta mới đầy đủ sáu độ, từ bi hỷ xả, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp, thân màu vàng tím, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành chánh đẳng chánh giác và rộng độ chúng sanh. Đây đều là do có thiên nhiệt làm thiện tri thức. Phật bảo bốn chúng đệ tử, ở vô lượng kiếp vừa sau, biết sư thiên nhiệt sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thờ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Quốc độ tên là Thiên Đạo. Đức Phật Thiên Vương sẽ trụ thế 20 trung kiếp và rộng thuyết giảng diệu pháp cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc đạo ứng chân thì nhiều như các sông Hằng. Vô lượng chúng sanh sẽ phát tâm duyên giác. Hằng hà sa chúng sanh sẽ phát khởi đạo tâm vô thượng, đắc vô sanh nhẫn và cho đến được không thối chuyển. Sau khi Đức Phật Thiên Vương vào cứu cánh tịch diệt, thời gian chánh pháp trụ thế là 20 trung kiếp. Khi ấy, bốn chúng đệ tử sẽ xây tháp bảy bảo để phụng thờ toàn thân xá lợi, với chiều cao là 60 yojana và rộng là 40 yojana. Hàng trời người sẽ lễ bái và cúng dường tháp bảy bảo vi diệu đó với các loại hoa khác nhau, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, sau chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng bảo và âm nhạc ca vịnh. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc đạo ứng chân. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc đạo độc giác. Có số lượng chúng sanh nhiều chẳng thể nghĩ bàn sẽ phát khởi đạo tâm và cho đến được không thối chuyển. Phật bảo các vị biết sư rằng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe vờ phẩm biết sư thiên nhiệt trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cùng với tín tâm thanh tịnh mà cung kính và không sanh lòng hoài nghi, họ sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ hay bàn sanh. Họ luôn sanh ở trước chư Phật trong mười phương. Mọi nơi sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh trong cõi trời hay nhân gian, họ sẽ thọ hưởng an vui thù thỉnh vi diệu. Nếu sanh ở trước Phật, họ sẽ hóa sanh từ hoa sen. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát thị giả của Đa Bảo Thế Tôn đã đến từ thế giới phương dưới, tên là Trí Tích, thưa với Đức Phật Đa Bảo rằng, thưa Thế Tôn, xin hãy trở về cõi nước của mình. Đức Phật Năng Tịch báo ngài Trí Tích rằng, thiện nam tử, hãy chờ thêm một lát thì sẽ có một vị Bồ Tát tên là Diệu Cát Tường. Ông nên gặp và đàm luận diệu pháp, rồi mới trở về cõi nước của mình. Lúc bấy giờ ngài Diệu Cát Tường ngồi trên hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe, và cùng chư Bồ Tát đi theo cũng ngồi trên hoa sen bảo. Từ cung điện của Hải Long Vương, họ đồng một lúc vọt ra biển lớn và trụ trong hư không, rồi đồng đến núi Thứ Phong. Ngài Diệu Cát Tường bước xuống từ tòa hoa sen bảo và đi đến chỗ của Phật, rồi cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của nhị vị Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, ngài đến chỗ của Trí Tích Bồ Tát. Họ cùng thăm hỏi lẫn nhau và ngồi qua một bên. Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Diệu Cát Tường, khi nhân giả đến Long Cung, có bao nhiêu chúng sanh được ngài giáo hóa? Ngài Diệu Cát Tường đáp rằng, số ấy vô lượng, chẳng thể nào tính xuể. Không thể diễn nói hết bằng lời hay dùng tâm suy lượng, hãy đợi một lát thì ngài sẽ tự biết. Trước khi còn chưa dứt lời thì liền có vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu từ trong biển vọt ra. họ đi đến núi Thứ Phong và trụ ở hư không. Chư Bồ Tát này đều là do Ngài Diệu Cát Tường hóa độ và đầy đủ hạnh Bồ Tát. Họ đều đàm luận sáu đồ với nhau. Những ai đã từng là thanh văn thì ở trong hư không nối vờ hạnh thanh văn. Còn bây giờ tất cả họ đều tu hành nghĩa lý không của Đại Thừa. Ngài Diệu Cát Tường nói với Trí Tích Bồ Tát rằng: Tôi ở trong biển giáo hóa chúng sanh, việc đó là như vậy. Lúc bấy giờ Trí Tích Bồ Tát dùng cờ tán thán rằng: Đại trí đức dũng mãnh, hóa độ vô lượng chúng, nay ở đại hội này tôi cùng họ đều thấy diễn sướng nghĩa thật tượng, khai mở pháp nhất thừa, rộng dẫn các chúng sanh, khiến họ mau thành đạo. Ngài Diệu Cát Tường nói rằng: Khi ở trong biển, tôi chỉ luôn tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Diệu Cát Tường: Kinh này vi diệu thâm sâu, quý báu nhất trong các kinh và thật hy hữu của thế gian. Có chúng sanh nào chuyên cần tinh tấn và tu hành kinh này mà sẽ mau được thành Phật không? Ngài Diệu Cát Tường đáp rằng: Có con gái của Hải Long Vương mới chỉ 8 tuổi, cô ta có trí tuệ và căn tánh lanh lợi, khéo biết các căn tánh cùng hành nghiệp của chúng sanh và đã đắc tổng trì. Các tàng bí mật thâm sâu của chư Phật, Long Nữ đều có thở thọ trì, lại vào sâu thiền định và liễu đạt các pháp. Trong một niệm, Long Nữ đã phát khởi đạo tâm và được không thối chuyển. Có biện tài vô ngại, từ mẫn chúng sanh như con ruột và đầy đủ công đức. Ý nghĩ khởi từ tâm và lời nói phát ra từ miệng rất vi diệu quảng đại. Cô ấy có lòng từ bi, nhân nghĩa, nhường nhịn, tâm ý hòa nhã và có thể đạt đến Phật đạo. Trí Tích Bồ Tát hỏi rằng: Tôi thấy năng nhân Như Lai đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hạnh khó làm, tích lũy công đức và cầu Phật đạo mà chưa từng thôi nghĩ. Tôi quán khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí không có nơi nào dù nhỏ như một hạt cải mà chẳng có thân mạng của Bồ Tát đã xả bỏ vì chúng sanh, rồi sau đó Ngài mới thành Phật đạo. Tôi không tin Long Nữ này lại ở trong thời gian vụt thoáng mà có thể thành chánh giác. Giữa lúc đàm luận còn chưa xong thì con gái của Long Vương bỗng hốt nhiên xuất hiện ở trước hai vị Bồ Tát. Long Nữ cúi đầu đánh lễ cung kính rồi đứng qua một bên. Tiếp đến, Long Nữ dùng cờ tán thán rằng: Khi đã thông đạt tướng tội phước, liền sẽ chiếu soi khắp mười phương, vi diệu thù thánh tịnh pháp thân, 32 tướng hảo có đầy đủ, cùng với 80 vẻ đẹp xinh mà dùng trang nghiêm diệu pháp thân. Là bậc chiêm ngưỡng của trời người, chư long quỷ thần đều cung kính, tất cả chúng sanh quần manh loài, không một ai mà chẳng lỡ kính. Lại nghe sẽ thành đạo vô thượng, chỉ có chư Phật mới biết rõ, con nay xiển dương pháp đại thừa, hóa độ giải thoát khổ chúng sanh. Khi ấy Ngài Thu Lộ Tử nói với Long Nữ rằng: Cô nói chẳng bao lâu nữa thì mình sẽ đắc đạo vô thượng, việc này thật khó tin. Vì sao thế? Bởi thân nữ nhơ nhuốc và chẳng phải là pháp khí, thế thì làm sao có thể đắc đạo vô thượng? Phật đạo xa thăm thẳm, chỉ có ai đã từng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn chịu gian khổ, tích lũy đức hạnh và tu hành đầy đủ các pháp đến bờ kia thì sau đó mới thành tựu. Lại nữa, thân của người nữ có 5 điều chướng ngại. 1. Không được làm đại phạm thiên vương. 2. Không được làm nên thiên đế. 3. Không được làm ma vương. 4. Không được làm chuyển luân thánh vương. 5. Không được làm Phật. Vậy thì người nữ làm sao mà mau được thành Phật? Khi ấy Long Nữ có một viên minh châu trị giá bằng cả tam thiên đại thiên thế giới, và Long Nữ lấy dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền tiếp thọ. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ Tát và Tôn giả Thu Lộ Tử rằng: Tôi hiến dâng viên minh châu và Thế Tôn tiếp thọ, việc này có mau không? Đáp rằng: Rất mau. Long Nữ nói rằng: Các ngài hãy dùng thần lực mà quán xem tôi thành Phật còn mau hơn việc đó nữa. Ngay lúc ấy, tất cả đại chúng đều thấy Long Nữ bỗng nhiên biến thành người nam, đầy đủ hạnh Bồ Tát và liền đến thế giới vô cấu ở phương Nam, ngồi trên hoa sen báu và thành chánh định chánh giác với 32 tướng hảo cùng 80 vẻ đẹp, rồi vì hết thể chúng sanh khắp mười phương mà diễn nói diệu pháp. Trong khi đó, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân ở thế giới Kham Nhẫn đều thấy Long Nữ thành Phật từ nơi xa và rộng vì hàng trời người nơi đó mà thuyết pháp. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và lễ kính từ xa. Sau khi nghe pháp, vô lượng chúng sanh ở trong pháp hội của Đức Phật kia đều giác ngộ và được không thối chuyển. Lại có vô lượng chúng sanh ở cõi nước kia được thọ ký thành Phật. Lúc bấy giờ thế giới vô cấu chấn động sáu cách. Trong khi đó, thế giới Kham Nhẫn có 3.000 chúng sanh trụ ở quả vị không thối chuyển. 3.000 chúng sanh phát khởi đạo tâm và được thọ ký. Trí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Thu Lộ Tử và hết thể chúng hội đều lặng yên tín thọ. Phẩm 13. Khuyến trì. Lúc bấy giờ Dược Vương Đại Bồ Tát cùng Đại Nhạo Thuyết Đại Bồ Tát và 20.000 Bồ Tát quyến thuộc đều ở trước Phật mà phát thệ nguyện rằng: Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì, đọc tụng và thuyết giảng kinh điển này. Căn lành của chúng sanh ở đời ác trược vị lai sẽ giảm bớt, nhiều kẻ tên thường mạng, tham lợi dưỡng cúng dường, phát triển các căn bất thiện, xa lìa giải thoát và rất khó giáo hóa. Chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục lớn, thọ trì đọc tụng kinh này, thuyết giảng biên chép và làm muôn sự cúng dường mà chẳng hờ luyến tiếc thân mạng. Lúc bấy giờ trong chúng hội có 500 vị ứng chân đã được thọ ký. Họ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng phát thệ nguyện sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Lại có 8.000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học đã được thọ ký. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và hướng về Đức Phật mà phát thệ nguyện như vậy: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Vì sao thế? Bởi trong thế giới Kham Nhẫn này, dân chúng đa số làm điều xấu ác, ôm giữ tên thường mạng, công đức mỏng manh, sân hận ô trượt, nịnh hót dối trá và lòng chẳng thành thật. Lúc bấy giờ di mẫu của Phật là Bhikshu Ni Đại Thánh Sanh Chủ cùng 6.000 người thuộc hàng Bhikshu Ni hữu học và bậc vô học. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhang, mắt không muốn rời một thoáng. Khi ấy Thế Tôn bảo di mẫu rằng: Tại sao lại nhìn Như Lai với nét mặt ưu sầu thế kia? Có phải lòng của di mẫu nghĩ rằng bởi ta không nhắc đến tên của di mẫu nên mình sẽ không được thọ ký vô thượng chánh định chánh giác chăng? Này di mẫu, ta đã bao gồm tất cả ở trước, khi Như Lai nói rằng hết thảy thanh văn đều đã thọ ký. Nay di mẫu muốn biết về sự thọ ký của mình, Như Lai sẽ lược nói. Vào đời vị lai trong giáo pháp của 68.000 ước chư Phật, di mẫu sẽ làm một đại pháp sư. 6.000 vị Bhikshu Ni hữu học và vô học cũng đều làm pháp sư. Di mẫu sẽ dần dần như thế mà viên mãn đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thợ, thở gian dại, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này di mẫu, Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến này và 6.000 vị Bồ Tát kia sẽ triển chuyển thọ ký mà thành vô thượng chánh định chánh giác. Lúc bấy giờ mẹ của Tôn giả Phú Chướng là Bhikshu Ni Trì Sưng nghĩ như vậy: Lúc thọ ký, Thế Tôn chưa từng nhắc đến tên mình. Phật bảo Bhikshu Ni Trì Sưng: Vào đời vị lai, trong giáo pháp của 1 tỷ ức chư Phật, Bhikshu Ni Trì Sưng sẽ tu hạnh Bồ Tát và làm một đại pháp sư. Bhikshu Ni Trì Sưng sẽ dần dần viên mãn Phật đạo và sẽ ở trong quốc độ an lành mà thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thợ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng vô số kiếp. Lúc bấy giờ Bhikshu Ni Đại Thánh Sanh Chủ với Bhikshu Ni Trì Sưng cùng hàng quyến thuộc đều vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Họ liền ở trước Phật mà nói cợ rằng: Thế Tôn bậc đạo sư, an định hàng trời người, chúng con nghe thọ kỹ, tâm an lòng mãn nguyện. Khi nói cờ ái xong, các vị Bhikshu Ni thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Lúc bấy giờ Thế Tôn quán sát 800.000 ước Na-du-ta chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát này đều là những bậc trụ không thối chuyển, có thể chuyển pháp luân không thối chuyển và đều đắc các môn thống trì. Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay và nghĩ như vậy: Nếu Thế Tôn ban giáo sát đỡ thọ trì và thuyết giảng kinh này, chúng ta sẽ như lời Phật dạy và rộng tuyên dương pháp này. Lại nghĩ như vậy: Nay Phật lặng yên và không ban giáo sát, chúng ta phải nên làm gì? Khi ấy chư Bồ Tát kính thuận Phật ý và cũng muốn viên mãn bổn nguyện của mình, nên họ đến ở trước Phật, hóng tiếng sư tử mà phát lời thợ nguyện rằng: Thưa Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ chu du đến khắp các thế giới trong mười phương và khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú trong đó. Do bởi uy lực của Phật nên sẽ như pháp tu hành và khắc ghi trong lòng. Chỉ mong Thế Tôn tuy ở phương khá sẽ trông thấy từ xa và bảo hộ chúng con. Khi đó chư Bồ Tát liền đồng thanh mà nói cợ rằng: Kính mong chớ âu lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác kinh hải, chúng con sẽ rộng nổi. Dù có người ngu si, với ác khẩu mén chửi, cùng dao gậy đánh đập, chúng con đều sẽ nhận. Bhikshu trong đời ác, trí tà lòng nịnh dối, chưa đếc mà nói đếc, ngã mạng tâm rối bời. Hoặc giả hạnh vô tranh, áo rách trú hoang vu, tự cho tu chánh đạo, khinh chơ người thế gian. Vì tham lam lợi dưỡng, thuyết pháp cho cư sĩ, cố đỡ người đời kính như xấu thông ứng chân. Kẻ này ôm lòng ác, luôn nhớ chuyện thế tục, giả danh là vô tranh, thích vạch lỗi chúng con mà nói lời thế này. Mấy tên Bhikshu đó tham lợi dưỡng cúng dường, nói ngoại đạo luận nghị, tự viết sách điển đó, dối gạt người thế gian, do tham cầu danh tiếng, loại bỏ kinh này đi. Luôn ở giữa đại chúng vì muốn hủy chúng con trước quốc vương đại thần, phạm chí và cư sĩ cùng các Bhikshu khác vị bán nói lời ác. Bọn người này tà kiến, giảng ngoại đạo luận nghị. Bởi chúng con kính Phật đều nhẫn việc ác này. Họ lại chớ diễu rằng các ông đều là Phật. Những lời khinh mạng ấy chúng con đều nhẫn nhịn. Trong đời ác kiếp trượt, có nhiều sự kinh hoàng, ác quỷ nhập thân người, mén chửi hủy nhục con. Chúng con kính tin Phật, mặc áo giáp nhẫn nhục, vì thuyết giảng kinh này nhẫn các khổ nạn kia. Sẽ chẳng tiếc thân mạng, chỉ cầu đạo vô thượng, đời vị lai chúng con, hộ trì Phật phó chúc. Thế Tôn sẽ tự biết, đời ác trượt Bhikshu, chẳng biết Phật phương tiện, tùy nhân duyên thuyết pháp. Họ ác khẩu trù rủa, luôn xua đuổi chúng con, rời xa khỏi tháp tự. Các việc ác như thế, do nhớ lời Phật dạy, đều sẽ nhẫn việc ấy. Thôn xóm thành thị nào mà có ai cầu pháp, con đều đến nơi đó, thuyết pháp Phật phó chúc. Con là đệ tử Phật, giữa chúng không sợ hãi, con sẽ khéo thuyết pháp, nguyện Phật hãy an lòng. Con ở trước Thế Tôn, chư Phật mười phương đến, phát thệ nguyện như thế, Phật tự biết lòng con. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 4.